Ngày mùng 5 tháng 7, Thánh Anton Maria Zakaria, Thánh Minh Tử Đạo Việt Nam. Thánh Anton Maria Zakaria là đấng sáng lập dòng Barnabé. Thánh Anton Maria Zakaria sinh năm 1502 tại Cremona, Lombardy, nước Ý. Cha mất sớm. Mẹ là quá phụ trẻ 18 tuổi. Không còn biết tới hạnh phúc nào hơn trần gian là đào tạo tâm hồn cậu con trai yêu quý nhỏ bé của mình. Thấy con thích làm việc hơn là chơi giỡn và biết kiên trì hy sinh hãm mình, bà rất mừng. Chính bà cũng phát huy tình bác ái đối với người nghèo khổ, làm gương cho con. Thành phố Cremona, nơi Anton sinh trưởng, vừa trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt. Sau cuộc chiếm đóng của người Pháp, dân thành lại phải chiến đấu với Ludo Stofas. Tình cảnh thật khốn khổ. Mọi người đều sẵn sàng chia sẻ cơm áo với đồng bào. Ngày kia, trên đường về học, cậu bé Anton Zakaria đã cởi tấm áo thêu của mình cho người nghèo mặc. Thấy vậy, người mẹ đã âu yếm ôm con vào lòng. Từ đó, Anton xin cho mình được ăn mặc bình thường, có khi còn nhịn phần ăn cho người nghèo nữa. Vào tuổi 15, Anton Zakaria đã khấn giữ trinh tiết trọn đời. Sau khi tuyên thệ và từ chối không nhận tài sản của cha mình để lại, Anton Zakaria theo học triết lý ở Pavi và ngành y tại Padon. Thân mẫu đã chọn cho ngài những bậc thầy nổi danh về văn chương Hy Lạp và Latin. Ở đại học, người ta thường chế nhạo nếp sống nghèo khó của cậu sinh viên Anton Maria Zakaria. Tội nghiệp với cấp bằng tiến sĩ ưu hạn, Anton được rất nhiều khách hàng tín nhiệm. Nhưng đây là lại là thời mà Lutero nổi dậy. Anton bỏ nghề thuốc để theo môn thần học, thánh kinh, thần học tu đức. Người muốn là thầy thuốc chữa bệnh tâm hồn hơn là thầy thuốc chữa bệnh thân xác. Nhiệt tình bác ái của thánh nhân biểu lộ qua việc chuyên cần, giảng dạy giáo lý và công tác giáo dục. Cảm thấy được ơn gọi làm linh mục, Anton Zakaria chuẩn bị bước lên đời tư tế dưới sự hướng dẫn của hai tu sĩ dòng Đa Minh. Và năm 1528, Ngài được thụ phong linh mục. Từ đây, Ngài thực hành việc bác ái tông đồ nhiệt thành hơn. Anton thăm viếng các bệnh viện, các nhà tù và các xóm lao động nghèo khổ, nâng đỡ những kẻ bất hạnh, khuyên bảo những người lầm lạc trở về với Chúa. Anton Maria Zakaria bắt đầu tụ tập trẻ em lại. Ngài nói cho chúng nghe về các chân lý cao trọng. Cha mẹ chúng cũng thường tới nghe. Họ nói, nào, chúng mình đến nghe thiên thần của Chúa. Tay cầm thánh giá, thánh nhân rảo qua khắp đường phố để nói về ơn cứu chuộc và việc thống hối. Nơi nào bị chế nhạo, bị sỉ nhục, Ngài càng năng lui tới hơn. Ngài đến ở Milan thăm viếng các người đau khổ trong các nhà thương, nhà tù, nơi các xóm nghèo. Các nghĩa cử của Ngài đã làm cho Ngài nhận được danh hiệu Người Cha Dân Tộc. Ngài ngồi tòa hàng giờ để phục sinh các linh hồn. Ngài chống lại phái thệ phản và đối đầu với bất cứ ai muốn tấn công đức tin tinh tuyển. Năm 1530, Anton tới định cư ở Milan. Tại đây, cùng với hai thành viên là Giacobbe Morigia và Bartolomeo Ferrari, lập Hội Đấng Khôn Ngoan Vĩnh Cửu. Đây là hiệp hội các linh mục triều theo tinh thần Thánh Phaolô. Thánh Anton Mark Zakaria viết, dưới sự lãnh đạo của thủ lãnh như thế, chúng ta không có quyền nhát đảm hay chạy trốn, cũng không được là những đứa con thoái hóa của một người cha như thế. Hội dòng có mục đích cải tạo hàng giáo sĩ cũng như giáo dân. Các nhà cải cách không muốn thành lập một dòng tu gồm có các tu sĩ hoặc tu hình, nhưng muốn gồm những tông đồ phục vụ lời Chúa và các bí tích. Bởi ý đồ của Ngài là muốn chống lại lạc giáo của Luther, và hội dòng đã được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ bảy chấp thuận vào năm 1533. Anton Maria Zakaria can đảm chịu đựng những hiểu lầm và bách hại gây nên cho mình trước khi được phục hồi sau hai phiên tòa mở ra để chống đối Ngài. Do những người từng đồng hành trong các buổi đầu của viện do người thành lập, Thánh Anton Maria Zakaria có thể được xem là người đi trước Thánh Carolo trong cuộc phục hưng Công giáo. Khi Thánh Carolo tới Milan năm 1569, đã thấy các tu sĩ Barnabé hoạt động ở đó từ nhiều năm trước. Từ hội dòng này có hai vị thánh là Thánh Francisco Savio Bianchi và Thánh Alessandro Soli. Một trong những giám mục nổi tiếng nhất của cuộc cải cách do Công đồng Trento khởi xướng. Các ngài được trao việc coi sóc thánh đường Thánh Barnabé, nên người ta gọi các ngài là các cha Barnabé theo tinh thần của Thánh Phaolô. Các ngài rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Ngài luôn khuyên bảo các môn sinh can đảm rao truyền tình thương của Chúa. Thánh Anton Maria Zakaria đã thụ huấn tại trường học của Thánh Phaolô để sống tình yêu Đức Kitô vượt mọi sự hiểu biết. Ngài loan báo lời cứu rỗi ngoài đường phố, trên các quảng trường, lôi kéo nhiều người trở lại chấn chỉnh các tu viện như ở Vicence và đem nhiều thành phố làm hòa lại với nhau. Theo gương Thánh Phaolô, Anton Maria Zakaria nói: chúng tôi là đồ điên dại vì Đức Kitô. Thánh Phaolô, vị lãnh đạo và là bổn mạng của chúng ta, đã nói như thế về chính Ngài, về các tông đồ và về hết thảy mọi người tuyên giữ luật sống Kitô giáo và tông đồ. Nhưng anh em thân mến, chúng ta đừng bỡ ngỡ và sợ hãi về điều đó, bởi vì môn đồ không thể hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ. Những kẻ chống lại ta thì tự làm hại mình, nhưng lại khiến ta được lập công. Họ thêm vinh quang cho triều thiên đời đời của ta và kéo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên chính họ. Ta phải yêu thương họ hơn là oán ghét họ. Ta phải cầu nguyện cho họ. Thánh Anton Maria Zacharia thường nói với các môn sinh, đặc tính của những tâm hồn đại lượng là phục vụ không mong phần thưởng. Phục vụ không mong phần thưởng. Chiến đấu không chờ lương bổng. Hãy tiến tới không ngừng và hướng tới sự hoàn thiện cao cả hơn. Hãy nói với Chúa Giêsu bị đóng đinh về tất cả những gì bạn thấy và lãnh ý Người cho mình và cho người khác. Anton Maria Zacharia dạy họ phải quen với những phỉ báng khinh nghiệt, phỉ báng khinh miệt, nhưng không làm như vậy được nếu không hướng trọn ý tưởng về Chúa. Và nếu kinh nguyện chưa nên của ăn nuôi sống linh hồn, không thể làm được như thế đâu. Các linh mục và cả hàng giáo sĩ đã bắt đầu chiều về anh em họp nhau lại để thú tội. Thánh nhân còn dẫn anh em rảo qua đường phố bằng cách vắt thánh giá mà rao giảng. Họ còn tự động cột dây vào cổ, làm những việc nặng nhọc trong khi một số khác đi ăn xin cho người nghèo. Thấy vậy, nhiều người đã thống hối và cải thiện đời sống. Thánh Anton còn cổ động lòng sùng kính thánh thể, khuyên năng rước lễ hơn. Thời đó người ta chỉ rước lễ một hoặc hai lần trong năm mà thôi. Trước sự đổi mới này, nhiều người coi sự nhiệt thành của Ngài là cuồng tín dị đoan. Thánh nhân vẫn an lòng và cảm nghiệm điều Ngài thường nói: bạn sẽ được thấm nhập vào Chúa đến độ không còn lo tưởng đến những sự trên thế gian này nữa. Thánh nhân tỏ ra rất mực yêu thương những người lầm lạc và sẵn sàng giúp đỡ cầu nguyện cho họ. Năm 1530, Ngài giúp bà bá tước Louis Torelli, một người đạo đức và hoạt động, thành lập một hội dòng nữ để tiếp tục phụng sự Chúa và làm các việc bác ái xã hội với Ngài. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba đã chuẩn y hội dòng này và đặt tên là Dòng Chị Em Các Thiên Thần. Năm 1536, cha Anton Maria Zacharia từ chức bề trên mà Ngài đã giữ từ đầu để đi truyền giáo. Ngài rao giảng phúc âm và giải hòa các cuộc tranh chấp. Công việc thật bề bộn, không thể lường trước được. Dù vậy, thánh nhân vẫn trung thành với tác vụ các cuộc tĩnh tâm và thư tín. Tuy nhiên, lần này vì nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn, thánh nhân đã kiệt sức. Ngài lui về với thánh mẫu, với mẹ của mình. Bà mẹ khóc lóc khi thấy con như thế, tiều tụy như thế. Nhưng Anton đã nói: mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Chẳng bao lâu rồi mẹ cũng được vui mừng với con trong vinh quang bất tận mà bây giờ con đang tiến vào. 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, ngày 5 tháng 7 năm 1539, linh mục trẻ tuổi, 37 tuổi, Anton Maria Zacharia chút hơi thở cuối cùng trong tay người mẹ hiền tại nơi Ngài sinh trưởng. Cha Anton Maria Zacharia được phong thánh năm 1897. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện để cho mỗi người có được tinh thần của Anton Maria Zacharia, không ngừng rao giảng tin mừng cứu độ, rao giảng không mỏi mệt. Và khi rao giảng tin mừng, chấp nhận bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị kết án cho là cuồng tín, cho là dị đoan, vì sự nhiệt thành của mình, chấp nhận bị phỉ báng, khinh miệt, chấp nhận và không từ khước bất cứ việc bác ái nào để giúp đỡ những người nghèo. Đó thực sự là một tông đồ của lòng Chúa thương xót đấy. Ngày hôm nay các bạn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, các bạn cũng sẽ bị hoặc là được gặp phải những sự hiểu lầm, những sự nghi ngờ, những điều người ta vu khống cho là mình mê tín, là cuồng tín. Nếu mình nhiệt thành hăng say loan truyền lòng thương xót Chúa, nếu mình nhiệt thành hăng say thực hành lòng thương xót Chúa bằng những công việc bác ái với những người nghèo khổ, những người bệnh tật, ngay cả với những người ngoại đạo nữa, những người chống đối nữa. Anton Maria Zacharia, 37 tuổi, qua đời. Linh mục trẻ. Những bông hoa đẹp được Chúa cất về sớm. Còn chúng ta ngày hôm nay, mình vẫn cứ tiếp tục làm công việc đó. Công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Dám không? Dám không? Gặp khó khăn thử thách, dám không? Vẫn bước đi trong thương xót. Thánh Philippe Phan Văn Minh, linh mục từ đạo Việt Nam. Bên bờ sông Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long, trước khi đến nơi hành hình, người ta có thói quen dọn cho các tử tội một bữa ăn ngon, bữa ăn ân huệ, cho một bữa ăn ngon trước khi đem đi xử tử. Nhưng linh mục Philippe Phan Văn Minh từ chối. Chẳng phải lo sợ nuốt không nổi vì trên đường ra pháp trường người đã luôn hiên ngang tươi cười đó sao? Nhưng vì chỉ còn ít phút nữa để hoàn thành sứ mạng nơi trần thế. Ít phút nhưng không phải là quãng thời gian tầm thường mà là cao điểm của kiếp nhân sinh. Để sống trọn vẹn vài phút đó, thay vì ăn bữa cơm ân huệ cuối cùng thì cha Philippe Minh đã quỳ xuống, ngửa mặt lên trời âm thầm cầu nguyện, rồi chàng ngắn gọn nói với Lê Hình, đã xong rồi, như Chúa Giêsu nói đã đoạn trên cây thập giá. Để cứu rỗi loài người, Chúa Giêsu đã nộp mình chịu chết chết đau khổ trên thánh giá. Nói gương Chúa, cha Philippe Minh cũng nộp mình chịu bắt bớ, tù ngục, giết chết vì muốn cứu gia đình ông trùm lựu khỏi tai họa khổ sở. Dưới thời vua Tự Đức cấm đạo, cha Minh đang ẩn náu nhà ông trùm lưu ở Mặc Bắc, quan quân đến bao vây lục soát, vì có người tố cáo ông Trùm Liệu chứa chấp đạo trưởng, tức là linh mục. Thế họ tra khảo ông Trùm dữ dội và hăm dọa tịch thu tài sản, bắt bớ giết hại người trong nhà. Cha phải ra trình diện nhận mình là linh mục để cứu gia đình ông Trùm Liệu thoát nạn. Đúng là mục tử nhân lành, hiến mạng sống vì con chiên. Philippe Phan Văn Minh sinh năm 1815 trong một gia đình đạo đức tại họ Đạo Cái Mơn thuộc huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cậu là con út trong số 14 người con. Anh em đông, chú lại cất cha mẹ đi sớm. Cậu phải nhờ người chị đùm bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ. Dù vậy, cậu cũng được học hỏi giáo lý đầy đủ để rước lễ lần đầu và lãnh bí tích thêm sức năm 13 tuổi. Chính Đức Cha Từ đã ban phép thêm sức cho cậu. Dịp này cậu xin Đức Cha cho cậu theo Ngài và ngỏ ý muốn dâng mình cho Chúa. Thấy cậu thông minh, hiền hậu, Đức Cha thương, đem về huấn luyện dạy dỗ rồi cho tu học tại chủng viện Lái Thiêu. Được vào chủng viện, cậu Minh hết sức vui mừng tạ ơn Chúa, và để tỏ lòng biết ơn, cậu cố gắng học hành luyện tập nhân đức. Nhưng chẳng được bao lâu, vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo, chủng viện phải đóng cửa, các cha và chúng sinh phải tìm nơi ẩn náu. Dịp may lúc đó, Đức Cha Từ gửi được thầy Minh đến chủng viện Penang ở Malaysia tiếp tục học hành tu luyện. Thầy có vinh dự được Đức Cha Từ gọi qua Calcutta, Ấn Độ để hợp tác với Ngài soạn bộ từ điển Latin Việt Nam. Năm 1838, khi Đức Cha qua đời, thầy Minh trở lại về Penang tiếp tục học thần học. Sau khi học xong thần học, thầy trở về nước, được Đức Cha Quy Nô Thể truyền chức năm 1840 tại Gia Hiệu. Cha Minh được giúp đỡ các họ đạo từ Nam Vang cho đến Mặt Bắc. Hơn 6 năm trời, từ năm 1846 đến năm 1852, cha đã đi khắp các họ đạo đầu nước ở Cù Lao Giêng, Xoài Mút, Chợ Bưng, Ba Dòng, Cái Nhum, Cái Mơn, Bãi San, Rồng Rùm, Thôn Rôm, Rạch Rập, Trà Và, Cái Đôi, Mặt Bắc. Đến đâu cha cũng lo ngồi tòa giải tội, dạy giáo lý, dâng thánh lễ cho giáo hữu tham dự rồi lại tiếp tục đi đến nơi khác. Vua Minh Mạng băng hà, vua Thiệu Trị vừa lên ngôi thay thế, việc bắt đạo có phần bớt gắt gao. Nhờ đó mà cha Minh đi được nhiều nơi thăm viếng, ủy lạo, dạy đạo và ban bí tích cho giáo dân. Cánh đồng truyền giáo của cha thật rộng rãi mênh mông, cha phải di chuyển luôn mới có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ cho các họ đạo. Nhiều ngày cha phải lặn lội dầm mưa dãi nắng rất cực khổ. Sau chiếu chỉ tháng 8 năm 1848, nhất là chiếu chỉ tháng 3 năm 1851, việc bắt đạo trở nên gắt gao. Vua Tự Đức ra lệnh chém đầu, bỏ trôi sông các linh mục ngoại quốc và xử tử các giáo sĩ bản quốc, phát lưu những người theo Gia Tô tà đạo. Vua còn ghi rõ, các quan phải triệt để thi hành. Dù vậy, cha mình vẫn can đảm hy sinh, đi lại lo cho giáo dân, không sợ hãi. Lúc đó, cha Phêrô Liệu đang làm tránh sở họ Mặt Bắc, thì có lệnh bề trên thuyên chuyển đi nơi khác. Cha mình đến thay thế và cư ngụ tại nhà ông Trùm Liệu. Khi ấy, có một người tên là Bếp Nhẫn. Hắn là tay say mê cờ bạc rượu chè. Anh ta không biết cha Liệu đã đổi đi, cho nên tố cáo quan đến bắt cha tại nhà ông Trùm để lãnh tiền thưởng mà ăn chơi. quan liền sai quân lính đến bao vây lục soát nhà ông Trùng. Thấy ông bị tra khảo hăm dọa dữ dội, cha Minh sợ vì mình mà gia đình ông phải khổ, phải khốn, cho nên ra trình diện và nhận mình là linh mục. Thế là cha bị bắt và đem về giam tại tỉnh Vĩnh Long ngày 26 tháng 2 năm 1853. Trong thời gian hơn 4 tháng giam giữ ở đây, nhiều lần cha bị tra tấn đòn vọt, buộc bước qua thánh giá, chối Chúa bỏ đạo. Nhưng cha luôn cương quyết trung thành với Chúa. Thấy cha còn trẻ, mới có 38 tuổi, lại hiền lành, học thức, các quan muốn tìm cách cứu cha. Họ không bắt cha bước qua thánh giá nữa, chỉ cần cha nói miệng là đã bỏ đạo là tha ngay. Nói miệng thôi mà. Nhưng cha Minh một mực từ chối đề nghị này. Không thể làm gì hơn, quan kết án tử hình. Được tin bị kết án tử hình, cha quỳ gối tạ ơn Chúa và nói với anh em: xin anh em vững lòng tin và hết dạ cậy trong Chúa. Ngài chẳng từ bỏ ai và sẽ thưởng công bội hậu cho những ai tận tâm tôn thờ Ngài. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1853, cha đã chịu chém đầu, chịu chết vì Chúa tại pháp trường Đình Khao gần Vĩnh Long. Thi thể của cha được an táng dưới nền một ngôi nhà thờ mới bị đốt ở Cái Mơn. Năm 1960, di cốt ngài về Vương cung Thánh đường Sài Gòn trong dịp lễ cung hiến. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 phong chân phước cho cha. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha Philippe Phan Văn Minh lên hàng hiển thánh. Amen.